xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết đẹp quá Nam Phương ơi. Dạ. Bây giờ ngày hôm nay cao nhất chỉ có 75 độ thôi. Buổi sáng thì tiết thu, nghĩa là chúng ta thấy đi ra ngoài đã có hơi lạnh lạnh rồi đó. Không biết Dallas như thế nào rồi.
Dạ vâng, Dallas thì hồi sáng nay Nam Phương đi làm phải trở lại lấy cái áo dày hơn mặc đó. Không biết giáo sư có đang mão lạnh không giáo sư?
Dạ, tôi kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền Nam với phòng hiệu của Houston. Khí hậu thiệt là đẹp, đi vào mùa thu thiệt là đẹp, thưa chị.
Dạ vâng, chúng ta hưởng cái không khí của mùa thu có hai ngày, thứ Bảy và Chủ Nhật thôi, nhưng mà sang đến thứ Hai thì nhiệt độ lại tăng lên một chút xíu rồi, 88 độ là độ cao nhất. Tuy nhiên ngày hôm nay phải nói là bầu trời trong xanh và rất là đẹp, không thấy có một cái cơn mưa nào có thể xảy ra cả, nếu có chăng cũng chỉ vài phần trăm mà thôi. Bây giờ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa, đây là thị trường chứng khoán. Từ một giây để tôi lấy những data nào vào. S&P 500 kết thúc cuối tuần là 4.471 điểm, trong khi đó Dow Jones đã trở lại, chẳng những trở lại cái cao đỉnh tột điểm của record mà lại còn cao hơn tí xíu của thời quá khứ, có nghĩa rằng ngày hôm qua kết thúc vào thứ Sáu 15 tây tháng 10, Dow Jones 30 là ở cái mức tột đỉnh mới nhất 35.295 điểm, trong ngày thứ Sáu, chỉ ngày thứ Sáu thôi đã gia tăng 382 điểm, có nghĩa rằng gần như 35.300 điểm là chưa bao giờ vô tiền khoáng hậu đến cái mức này. Nasdaq 14.897 điểm, Russell 2000 là index của những công ty nhỏ 2.265. Đặc biệt hơn hết là giá dầu thô. Giá dầu thô chưa bao giờ đã trên từ ngày 2014, bây giờ là 2021. Từ 2014 tới bây giờ chưa bao giờ giá dầu thô mà lên khỏi cái mức 80 đô la một cách rất là rõ ràng. Hiện tại là 82 đô la 66 xu một thùng dầu thô. Giá vàng là 1.768, cũng không có lên xuống bao nhiêu trong cái thời gian cận đại. Và công cổ phiếu 10 năm là 1.57%, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Chúng ta thấy là cái giá dầu lên đến 82 Mỹ Kim 66 cent cho một thùng dầu thô rồi. Và vì thế thì chúng ta đổ xăng thì cũng thấy cái giá xăng nó cũng nhích lên một chút đỉnh rồi, phải không thưa giáo sư? Bây giờ thì như giáo sư vừa cho biết là thị trường chứng khoán chúng ta thấy toàn là những con số rất là đẹp, thì điều này có nghĩa là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đã tăng trưởng rất là dài. Thì như vậy thì liệu rằng là trong năm tới cái sự tăng trưởng này có còn tiếp tục hay không, hay là sẽ phải chậm lại, thưa giáo sư?
Vâng. Có rất nhiều nhà kinh tế, kinh tế gia họ nói rằng sau, nhất là trong cái thời điểm pandemic là cái chuyện lạ lùng ở lòng, sau cái thời pandemic stock market vẫn cao. Và gần đây thì mình thấy có một sự chỉnh đốn stock market lên xuống bất bình thường. Và nhất là trong thời gian 4 năm của Tổng thống Trump thì stock market tiếp tục lên trong 4 năm liên tiếp. Và ngay cả trong năm nay, đầu năm tới bây giờ stock market vẫn lên, thì đến đây là cái điểm nguội lạnh. Nhưng mà dấu hiệu cho thấy stock market vẫn tiếp tục lên. Và có cái câu hỏi rằng nó sẽ tiếp tục lên như là trong trong năm nay hay không, hay là trong hai năm nay hay không, vào năm tới. Thì theo cái sự suy nghĩ của tôi thì nó sẽ không lên vũ bão nhanh như là trong cái thời gian cận đại. Nhưng mà những căn bản cho thấy rằng stock market vẫn sẽ lên. không có bị chỉnh đốn đi xuống. Tại sao? Nó nhiều lý do lắm. Có nhiều lý do có thể làm cho mình suy nghĩ rằng nó sẽ chậm lại hay là chỉnh đốn hay đi xuống nữa. Có nhiều, rất là nhiều tờ báo về kinh tế hay tài chính họ nói rằng sẽ đi xuống. Tất cả các cái mà tôi không nghĩ là không. Là tại sao? Là tại vì khi mà mình nhìn vào nền kinh tế trên thế giới đó, phía bên Á Châu đó, mặc dù nó đang gặp khó khăn rất nhiều, cái chuỗi cung của là supply chain đó, nó bị gián đoạn rất nhiều. Nhiều quốc gia phải tung tiền ra để mà cứu vãn kinh tế, khi thì mở lại, khi thì đóng cửa. Rồi chiều hướng tiền lãi gia tăng cho Hoa Kỳ, cho thế giới. Những cái điều này nó đều không tốt cho tất mặt hết lâu dài. Nhưng mà tại sao tôi nghĩ rằng nó vẫn còn sẽ vững chãi ít lắm là trong một năm, hai năm nữa? Là tại sao? Là tại vì đó, hầu hết tất cả những quốc gia trên thế giới này đang có nợ và sẽ mang nợ nhiều hơn, bằng cách họ in tiền ra để họ kích thích kinh tế với nhiều hình thức khác nhau. Mang nợ là một chuyện, nhưng mà stock market hay tạo ra công ăn việc làm là nếu mà quốc gia nào sẵn sàng tung tiền ra, in tiền ra để kích thích. Cái này giống như là một người đi làm việc bình thường á, mà cái lương nó cũng giống như vậy mà thôi. Mà nếu mà sẵn sàng vay mượn nợ lên á để tung xài đó thì cuộc sống nó sung sướng. Nhưng mà thiếu nợ thì nó càng ngày nó càng nhiều, nó là như vậy đó. Thì stock market nó cũng vậy, thì nó sẽ tiếp tục gia tăng. Rồi mặc dầu tiền lãi, áp lực tiền lãi vì nạn lạm phát gia tăng nó ấy, nhưng mà cái vấn đề đây á, là bao nhiêu quốc gia chẳng những là tung tiền ra xài, mà ngay cả Hoa Kỳ, cái gói kích thích kinh tế của Hoa Kỳ là 1.000 tỷ cho hệ thống hạ tầng cơ sở, và lại thêm 2-3.000 tỷ nữa cho kỹ nghệ xanh và xã hội. Chỉ có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tung xài khoảng 3.000 tỷ cho tới 4.000 tỷ trong vòng 4-5 năm tới. Những điều này nó sẽ kích thích kinh tế, Hoa Kỳ sẽ thiếu nợ nhiều hơn. Nhưng mà thế giới thì nó không có tung tiền, những quốc gia đó họ không có tung tiền như Hoa Kỳ, nhưng mà tất cả đều đi theo một chiều hướng hết, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Bộ Lao động sắp là phải thi hành cái luật của chính phủ Biden là bắt buộc những cái công ty mà trên 100 nhân viên là phải chích ngừa vaccine. Thì điều này dựa trên cái luật lệ nào, và không biết rằng là tốt hay xấu, thưa giáo sư?
Vâng, có hai chiều hướng suy nghĩ chống đối nhau rất là dữ dội. Nhưng mà hiện tại chính phủ Biden chưa có ra cái áp dụng cái luật lệ này. Bộ Lao động họ đang gọi là mong men áp dụng, chờ đợi sự phủ quyết của tòa Bạch Ốc. Dùng cái luật lệ rằng cái luật lệ này đó chỉ áp dụng trong cái thời nguy biến, gần như là trong cái thời chiến tranh, nhưng mà đây chiến tranh về sức khỏe, về virus chứ không phải là về vũ khí. Là trong cái trường hợp mà emergency mà ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, thì họ dùng cái luật lệ này là có thể bắt buộc phải vaccine. Và nhất là những công ty tư, cái đây là cái đặc biệt, công ty những nhân viên của liên bang đã bị chích ngừa rồi, những quân nhân của hải lục không quân, thủy quân kiến, tất cả đều phải chích ngừa. Đó là luật lệ. Và bây giờ lại đưa cái luật này, và cái cơ quan mà thi hành đó là cơ quan EPA, là cơ quan về môi trường, về ô nhiễm, về khí hậu, về nước thải này nọ, nhưng mà lại có thể áp dụng trong cái trường hợp virus này. Thì đó là cái luật mà những công ty nào mà có nhân viên trên $100 là phải thi hành. Bao nhiêu công ty họ đang chờ đợi cái luật này để họ muốn thi hành. Nhiều công ty muốn làm lắm, nhưng mà họ sợ bị thưa kiện, họ mo men, họ vẫn làm. Những công ty lớn họ đã làm rồi. Bao nhiêu công ty và đã sa thải nhân viên vì họ không chấp nhận chức ngừa. Nhưng mà chỉ cần có luật liên bang lên là họ sẽ chức ngừa. Thì nếu luật lệ này mà được ban ra đó, thì sẽ ảnh hưởng đến khoảng 80 triệu công nhân, có nghĩa là tất cả những người đi làm. Có nghĩa là trên 50% dân số của Hoa Kỳ, những người nào trong cái lứa tuổi đi làm sẽ bị ảnh hưởng trong cái luật lệ này, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với cái nền kinh tế của bên Trung Cộng thì được biết là cái công ty Evergrande của Trung Cộng thì họ đã có thể đưa đến cái tình trạng là vỡ nợ rồi. Thì cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến cái giá địa ốc giảm, và chúng ta cũng biết rằng là khi mà vỡ nợ thì chắc chắn là cái giá địa ốc nó sẽ giảm. Như vậy là liệu có ảnh hưởng gì đến cái nền kinh tế của Trung Cộng hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nó đã có ảnh hưởng rồi. Và chính phủ Trung Quốc, Trung ương Trung Quốc vẫn đang gọi là ngồi yên tại chỗ, không có nhúng tay. Nhiều nhà kinh tế họ cũng như đúng như tôi đã tiên đoán trong mấy tuần trước, tôi nói chính phủ Trung Quốc sẽ ngồi một tại chỗ, nhưng mà họ hoàn toàn sẽ không có thụ động nếu họ thấy đây là một cái ảnh hưởng nào, nhưng mà họ sẽ để cho công ty này bị gọi là chia tam sẻ tứ. Những cái phần nào mà họ đầu tư đi vào những cái hướng một cách bừa bãi như là chế xe điện, đây là công ty xây cất địa ốc, họ đi vào cái kỹ nghệ chế xe điện hay là những kỹ nghệ khác mà không có khả năng và cũng không có tiền tài rồi vay mượn hoặc cẩu thả, thì những phần đó chính phủ Trung Cộng sẽ định làm thinh ngó lơ, không để cho, không cứu vãn. Nhưng mà cái căn bản của những cái phương trình xây cất rất là vĩ đại trên 160 thành phố ở Trung Cộng đó, bao nhiêu hình ảnh chúng ta thấy đó là nhiều cái cao ốc building xây nửa chừng mà chưa thành hoàn thành. Thì cái điều này Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra chỉ thị cho chính quyền của địa phương, có nghĩa là của thành phố, rằng phải làm thế nào cho thuận lợi để cho họ có thể bán trái phiếu, họ có thể mua vật liệu để họ tiếp tục xây cất những chương trình này. Đó là cái chiều hướng hiện tại, và điều này đã ảnh hưởng đến cái gọi là kỹ nghệ của địa ốc của Trung Quốc rất là nhiều, rất là mạnh. Hiện tại cái nền địa ốc hay là xây cất của Trung Quốc nó ảnh hưởng gần như đến, tại vì nó dây chuyền chứ không phải là chỉ xây cất thôi, nó ảnh hưởng đến vật liệu, nguyên liệu, tất cả công nhân này đến gần như 1/3 kinh tế của Trung Cộng gần đây, vì Trung Quốc họ muốn không tùy thuộc vào xuất cảng, không tùy thuộc vào Hoa Kỳ nhiều. Họ khuyến khích tiêu thụ ở nội địa, và địa ốc là cái chỗ dễ dàng nhất, là tại vì có vốn đầu tư của Ngoại quốc vào. Thì nó ảnh hưởng đến 1/3 kinh tế của Trung Cộng, và bao nhiêu công ty mà xây cất, những công ty xây cất là 20 công ty lớn nhất của Trung Quốc đều đã cho thấy là cái mức mua bán về nhà cửa đã bị mất đi gần như 24%, 20%, 29%, ví dụ như CRL là 24% giảm, công ty Country Garden là mất 29%, Shimao là 30%, Sunnac là 32%, vân vân. Bao nhiêu công ty đều thấy cái sự gọi là mua bán xây cất nhà cửa, dân cư đó bị giảm nhiều, thì nó đã lan tràn rất là nhiều. Nhưng mà Trung Cộng họ muốn, đây là cái chỉnh đốn vì Tập Cận Bình, họ muốn siết chặt vào cái hệ thống tư bản ở bên Trung Cộng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là tình trạng nạn lạm phát thì có trầm trọng hay không? Tại Hoa Kỳ là hiện đang ở cái mức là 5%, còn trên thế giới thì như thế nào trong vòng 1-2 năm tới nữa, thưa giáo sư?
Vâng, tình trạng lạm phát là một cái câu hỏi rất là nhức đầu mà Quỹ Tiền tệ Liên bang, cái gọi là cái trách nhiệm của cơ quan này là một cơ quan quyền quy tột đỉnh, gần như là một cơ quan có ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ mạnh nhất, hơn cả tổng thống, hơn tất cả tổng trưởng tài chính hay là thương mại. Quỹ Tiền tệ Liên bang với cái ảnh hưởng là lo về nạn lạm phát và có ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ lưu chuyển trong nền kinh tế Hoa Kỳ và tiền lãi nữa. Thì đó là một câu nó rất là đơn giản, nhưng mà đó là cái job của họ, và họ vẫn rất là nhức đầu tình trạng hiện tại. Họ đầu tiên là họ nói cái nạn lạm phát này là nó tạm thời, nhưng mà bây giờ gần đây họ nói không tạm thời nữa, là tại rất nhiều lý do. Thứ nhất là sau một cái thời pandemic như vậy đó, thì cái sự tiêu thụ của người dân nó thay đổi nhiều lắm. Ngay cả trong gia đình của chúng ta hàng ngày mình cũng biết. Ví dụ như hồi xưa mình đi, trong cái thời đấy hay đi ra ngoài ăn uống, thì bây giờ lại họ làm việc ở nhà nhiều thì họ mua thực phẩm ở nhà. Hồi xưa mình đi du lịch nhiều, đi về nọ thì bây giờ lại không đi. Thì cái tiền đó họ xài bằng cách là họ mua những hàng hóa về computer, về những technology, cái gọi là cái spending habit, cái thói gọi là tiêu tiền nó thay đổi, và cái chuỗi cung lại bị gián đoạn. Chuỗi cung là nhất là phía bên Á Châu, một thời là bên Âu Châu, rồi bây giờ bên Á Châu gián đoạn và mùa lễ hội đây vào, thành ra giá cả lên. Có nhiều hàng hóa về electronic gia tăng 11-12%, những hàng hóa mà những nhu yếu phẩm hay là những vật liệu xây cất lên lấy 29%, thành ra nó thay đổi hoài. Thì người ta hỏi đây là cái câu hỏi là tạm thời hay là vĩnh viễn, thì câu hỏi trả lời có thể là không phải tạm thời cũng không phải vĩnh viễn, nhưng mà nó kéo dài ít lắm là vài năm. Vài năm là cái điều mà Quỹ tiền tệ liên bang họ không chấp nhận, khi mức lạm phát hiện tại trung bình là 5.4%, nhưng mà có nhiều loại hàng hóa đã gia tăng 30%, nhiều loại vẫn 3%. Thành ra đây là cái trường hợp mà nhất là bây giờ chính phủ lại phải tung tiền ra để cứu tương đảng nền kinh tế. Hoa Kỳ, thế giới chút ra, ngay cả một quốc gia nghèo như Việt Nam cũng phải tung tiền ra, thì khi mà in tiền ra thì lại đưa áp lực của nạn lạm phát lên. Đây là một cái điều rất là nhức đầu cho Quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ và thế giới. Nhưng mà câu trả lời của tôi rằng nạn lạm phát là thật sự nó có, và nó và sẽ kéo dài ít lắm là 1-2 năm, trong cái mức là từ 4-5%, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng là cái nạn lạm phát nó sẽ kéo dài chứ không phải là ngắn hạn, thì cái điều này chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng đến cái việc cung ở trên thế giới, nhất là đối với bên nước Á Châu rồi. Thì không hiểu trong cái mùa lễ hội sắp tới này thì cái sự ảnh hưởng đó về cái nạn lạm phát nó như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Mức sống ở bên Á Châu thì mình biết hiện tại gần nhất là Việt Nam. Như quý vị thấy là Việt Nam là một quốc gia tùy thuộc vào FDI, một quốc gia ráp lắp đồ, mua của Trung Cộng về ráp lắp và chế tạo rất nhiều vì những công ty chế tạo ở Việt Nam. Nếu quý vị nào gần đây mà có upgrade cái cell phone của mình, quý vị thấy rằng cái thời gian cũng mấy tuần lễ, gần như tháng trời vẫn không thấy cái cell phone nó đến từ cái công ty điện thoại, là tại sao? Là tại vì cái phần ráp lắp đó, cái phần đó là bị gián đoạn từ Việt Nam, là những cái phần mà họ không sản xuất được, mà nó kéo dài từ cái chip, nó ảnh hưởng từ cái chip qua cái điện thoại và qua cái nhân công và chuỗi cung. Nó rất là phức tạp. Ví dụ như Mã Lai Á hay là Singapore hay Việt Nam hay bây giờ Thái Lan thì đỡ rồi, những quốc gia đó hoàn ngoại mà khi mà cái chuỗi cung nó bị gián đoạn, nó bắt đầu từ hải cảng. Thứ nhất là những tàu mà các gô đến á, mà đến hải cảng á, thì ở hải cảng họ không đủ nhân viên, họ đôi khi bị ô nhiễm hay không phải ô nhiễm mà lây lan ổ dịch thì nhân viên bớt. Thì những tàu đó thay vì chỉ đợi 12 tiếng hay 24 tiếng để hạ hàng hóa xuống rồi đi á, thì tàu họ sắp hàng ở ngoài bờ biển đó, họ vô không được. Mà khi vô được rồi thì hạ hàng xuống cũng không được, là tại vì hạ hàng xuống rồi thì lại không có nhân công để mà điều khiển những hàng hóa đó từ hải cảng lên xe truck hay là lên quả xa. Mà lên quả xa, lên xe truck rồi đó, thì cái sự chuyển giao hàng hóa này nó cũng thiếu, là tại những cái công ty này nó cũng thiếu nhân viên. Mà khi những cái hàng hóa này chuyển đi rồi đó thì phải đưa đến kho hàng lại không có đủ nhân viên để chứa. Kho hàng xong rồi phải đến những nhà bán sỉ bán lẻ, là những nhà này là tiêu thụ thấp. Mà khi mà mở ra lại rồi, cái chuỗi cung nó giống như là một cái bottleneck vậy đó, nó kẹt ở một chỗ điểm nào thì nó dây chuyền ra. Rồi chưa kể đến là những quốc gia này khi mở khi đóng, như Việt Nam gần như 4 đến 5 tháng trời không một nền kinh tế không hoạt động, thì nó ảnh hưởng bao nhiêu những quốc gia khác tùy thuộc vào những hàng hóa của Việt Nam, và những quốc gia đó lại bị ảnh hưởng về chip khan hiếm nữa. Thành ra nó dây chuyền rất là lâu. Và trong mùa lễ hội này, trong mùa lễ hội phần nhiều tháng 7, tháng 8 là cái cao điểm mà tất cả những quốc gia mà xuất cảng nhiều, sản xuất nhiều như Việt Nam, Mã Lai Á, Thái Lan này nọ, là họ phải vận động để mà sản xuất 24/24, lần này lại đóng cửa hoàn toàn. Thành ra cái trường hợp này nó lại làm cho áp lực cho hàng hóa gia tăng giá cả trong cái thời đó, là rất là khó khăn là như vậy. Thưa chị,
Dạ vâng, không biết rằng là tình trạng kinh tế Việt Nam có cứu vãn được hay không khi mà công nhân cả 100.000 người về quê thì được biết rằng là phải đầy đủ ba cái requirement là ba tại chỗ, là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và ngủ tại chỗ, và một con đường mà tới hai điểm đến, tức là có nghĩa rằng là phải bố trí đồ ăn cho công nhân và ở một nơi nào rồi đó rồi cho xe bus tới đưa đón công nhân đến chỗ làm, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đó là cái đường lối mà chính phủ Việt Nam họ mới vừa tuyên bố gần đây để kêu gọi tất cả những công ty vốn đầu tư phải thi hành những chuyện đó. Cái ba tại chỗ, bốn tại chỗ đó họ đã bắt đầu thi hành trong cái thời gian đại dịch đó, trong hai tháng nay rồi. Và đó là cái phương pháp mà quốc gia mà ủng hộ, gọi là được xúc tiến và khởi hành hữu hiệu nhanh chóng nhất và thành công nhất, đó là Đài Loan. Đài Loan họ đã làm cái chuyện ba tại chỗ đó khi chưa có quốc gia nào làm chuyện đó, là trong cái kỹ nghệ ship. Đài Loan kỹ nghệ của họ, kỹ nghệ ship là một kỹ nghệ gần như là an ninh cho quốc phòng, và họ bảo vệ rất là rõ ràng những nhân viên này trong cái thời gian đó, giống như là thiết quân lực vậy đó, hay là cắm trại 100% đó, không đi ra ngoài được, ăn uống tại chỗ tại đó thôi, theo nói theo danh từ của quân đội đó là cắm trại 100% đó, thì họ đã áp dụng thành công. Thì bây giờ bên Việt Nam cũng áp dụng như vậy. Và một cái khác nữa là tùy kỹ nghệ nào mà tùy thuộc nhân viên nhiều, cái số người nhân viên làm việc nhiều và không có automation, có nghĩa là không có điện cơ kế hóa hay là giờ cơ giới nhiều đó, tùy thuộc nhân viên nhiều đó, thì cái chỗ mà ăn tại chỗ hay là làm việc tại chỗ, ngủ tại chỗ nó cũng khó khăn, là tại vì cả chục ngàn người làm sao mà xây cất chỗ ở cho nó kịp thời. Thì họ lại đưa ra là tùy trường hợp mà để mà phải phản ứng, thì cái con đường là một, cô nói là một con đường hay chuỗi cung gì đó, yeah. Thì cái đường đó là như vậy, là họ mướn những khách sạn, họ mướn những cái chỗ đó cho nhân viên ở, và mỗi ngày xe bus sẽ đến đưa trực điểm từ cái chỗ đó cho tới chỗ làm việc và đi về, có nghĩa rằng không có được đi chỗ nào khác hết, và họ bị bắt buộc như vậy. Nhưng mà cái khó khăn là hiện tại ở đây á, là hai vấn đề. Vấn đề như vậy, quý vị đã biết rồi, khi mà tất cả người dân ở nông thôn họ dồn vào Sài Gòn. Sài Gòn giống như thành phố của Mỹ Tây Cơ vậy đó, là một cái chỗ mà gọi là, đây là một cái tệ trạng của những quốc đệ tam quốc gia, là những thành phố lớn như Sài Gòn, như Mỹ Tây Cơ hay là những quốc gia mà đệ tam quốc gia, họ đều vào thành phố họ làm, họ ở trọ, họ làm để họ gửi tiền về quê nuôi gia đình. Vì lương phạm ở Sài Gòn đó, gần như gấp đôi khi gấp ba lần những cái lương phạm của miền quê ở xa. Thành họ vào đó làm, rồi bây giờ họ trong cái thời gian 4 tháng trời không công ăn việc làm, không thực phẩm, không làm, mà họ làm nằm ở chỗ một chỗ như là chờ chết, không có vaccine kịp nữa, thì họ sợ quá rồi. Cho nên khi mở ra họ đi về hết, mà đó là những công nhân mà gọi là chính yếu cho những kỹ nghệ FDI. Rồi trong cái thời gian mà bị gọi là cấm cung tại chỗ đó, rồi hay là đóng băng đó, thì cái xử lý của Đảng Cộng sản của Việt Nam nó rất là bê bối. Thứ nhất là bộ vận tải giao thương đó, những xe tải này nọ lại được trung ương được cho phép, mà đến thành phố thì thành phố lại làm khó khăn, không nhận vận tải, không chuyển giao hàng hóa thực phẩm được. Rồi khi mà họ dùng hệ thống của quân đội để mà cố gắng để mà giải quyết đó, thì thay vì dùng hệ thống quân xa hay là hệ thống những cái xe tải của GMC hay này nọ đó của quân đội đó để mà giữ kỷ luật hay là vận chuyển chuỗi cung đến cho những công nghệ hay là đưa thực phẩm từ nông thôn đến thành phố đó, thì họ đợi tới giờ cuối họ mới đưa vào. Mà đưa vào thì lại đưa quân dân đi mua đồ ăn cho dân chúng, chứ không phải là làm những cái điều mà quân đội có thể làm một cách hữu hiệu. Thành ra đó là những cái điều làm rất là sai lầm. Cho nên những công ty FDI họ hỏi ơi, họ rất là bực mình. Một số thì họ đã vận chuyển cái nguồn sản xuất về Trung Quốc hay những quốc gia khác. Một số nữa, khoảng 18% thì họ đang suy tính sẽ rời Việt Nam. Trong khi đó thì những công ty còn ở lại, vì thật sự ra rời khỏi Việt Nam không phải là dễ dàng, nó không phải nhanh chóng mà dễ dàng. thì họ nói bây giờ không có nhiên liệu mà lại không có nhân công thì sản xuất cái gì bây giờ? Đó là cái hiện tại mà gấp rút mà Việt Nam đang cần phải giải quyết, thưa con.
Thưa giáo sư, như vậy là với cái ảnh hưởng của cái virus Delta variant thì như giáo sư vừa nói là một số các công ty đã được chuyển về bên Á Châu, như chẳng Việt Nam, Ấn Độ chẳng hạn, thì bây giờ vì cái ảnh hưởng của cái virus này thì có thể là nước Trung Cộng sẽ được hưởng lợi. Thì như vậy liệu rằng là những cái công ty đó nó sẽ trở về lại bên cho nước Trung Cộng hay không? Và nếu có thì tình trạng nó xảy ra như vậy thì Hoa Kỳ có thể giúp được như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một cái chuyện mà rất là mỉa mai. Trung Cộng vô tình hay cố ý, có nhiều giả thuyết là cố ý, nhưng mà chính phủ chuyển quốc gia vẫn nói rằng đây có thể là thiên nhiên vô tình. Điều này chúng ta không đủ yếu tố để bàn. Nhưng mà họ rõ ràng đã hưởng lợi trong cái COVID này, nhất là với kỹ nghệ của Việt Nam đã bắt đầu trở về Trung Quốc một phần. Tôi hy vọng và tôi vẫn lạc quan rằng nó sẽ là chỉ một cái phần nhỏ thôi, ví dụ như 10-20% chứ không phải nhiều, là tại vì những quốc gia nào nhìn thấy Việt Nam đường dài, và nhất là nếu Việt Nam khi mở lại kinh tế và có khả năng chế vaccine, hiện tại cái triển vọng Việt Nam chế vaccine với cái sự cộng tác của VinBioCare và Arcturus của Hoa Kỳ đó, vào đầu năm tới sẽ có chế vaccine. Với những cái chiều hướng đó thì những công ty này nó không có bứng rễ rời khỏi Việt Nam nhanh chóng đâu, tại vì khó khăn lắm, tiền bạc khó khăn lắm để về Trung Quốc. Và Trung Quốc với cái chiều hướng của tập ở mình siết chặt lại về tư bản, về technology, về gần như độc tài của thời Mao Trạch Đông đó, họ cũng hỡi ơi, họ không muốn về. Hoa Kỳ cần phải rất là nỗ lực để trợ giúp những công ty ở Á Châu, nhất là Đông Nam Á hay là những quốc gia mà có ảnh hưởng đến Trung Cộng, bằng cách rằng đưa công nghệ vaccine để cho họ tự sản xuất và giúp, bằng cách như Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam, đang giúp Việt Nam là viện trợ vaccine rất nhiều. Nhưng mà đường dài phải đưa cái hệ thống vaccine để cho những quốc gia này tự lực tự cường, thì từ đó mới là chống khỏi cái nạn virus của Vũ Hán, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, và xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chánh Sinh nghiệp vào lần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin kính chào.